chọn cuộc sống đời đời làm gia nghiệp. Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 6 tháng 6 năm 1976, một con người rất giàu có ở trên thế giới đã nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 83. Ông để lại một cái gia tài kếch xù, đó là vào khoảng từ 2 đến 7 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta biết được rằng vào thời điểm đó, 1 tỷ Mỹ Kim thì người ta đã làm được biết bao nhiêu là việc. Và trong cuộc đời của ông này đã 5 lần kết hôn. Và các phóng viên nhiều khi hỏi ông ta, và ông ta đã nói như thế này: tôi dùng tất cả tiền bạc để có thể tạo dựng một hôn nhân tốt đẹp, thế nhưng tôi không đạt được điều đấy. Và cũng có một lần ông ta nói, tiền bạc người ta tưởng rằng đó là hạnh phúc, nhưng tiền bạc thật sự nó lại là bà con với bất hạnh. Đó chính là ông Paul Getty. Kính thưa cộng đoàn, vào những thập niên trước, người ta vẫn thường nói tiền là sức bật, tiền mua tiên cũng được, và có tiền là có tất cả. Nên người ta chạy theo đồng tiền, chạy theo của cải vật chất. Nhưng một người giàu có kếch xù này thì ông ta đã cảm thấy trong suốt cả một cuộc đời của mình, dầu rằng dùng tiền bạc để mưu cầu hạnh phúc, nhưng sau cùng ông nói tiền bạc không mang lại hạnh phúc, mà nhiều khi nó lại là một bất hạnh. Vào trong thế kỷ này và cuối thế kỷ vừa qua, thì có một số tổng thống ở Đông Nam Á, sau cuộc đời làm tổng thống với tất cả uy quyền và sự giàu sang, thì vừa khi hết chức tổng thống thì người ta cũng đưa những người đó vào nhà giam. Vì trong cuộc sống khi làm tổng thống thì đã để cho gia đình và nhiều khi chính mình nữa tham nhũng lấy của công. Kính thưa cộng đoàn, tiền bạc nó là một cái gì làm cho con người có thể sinh sống, có thể hạnh phúc. Nhưng tiền bạc nó cũng có nguy cơ làm cho con người bị sa đọa, bị khổ ải. Sự giàu có mà người ta có được và người ta ham muốn, đó là giàu có về danh vọng, giàu có về tiền tài, giàu có về thế lực, giàu có về danh tiếng, hoặc là giàu có về tài năng. Nhưng tất cả những cái giàu có đó, nếu trong trường hợp người ta chỉ kiếm cho mình, thì nó là một cái bất hạnh cho con người. Nhưng nếu trong trường hợp từ tài năng cho đến quyền thế, cho đến của cải, mà người ta biết chia sẻ cho người khác, thì đấy lại là một hạnh phúc cho con người. Trong cuộc đời của Thánh Francisco Filipe Neri, ngài có thuật lại một cái câu chuyện như thế này. Một cái ông giàu có thường đến xưng tội với ngài, và ông ta cứ băn khoăn thắc mắc về cuộc sống của ông ta. Rồi tới một ngày kia không thấy ông ta đi xưng tội nữa, và một thời gian rất lâu ông ta không đến lại với Thánh Filipe Neri. Thì Thánh Filipe Neri đã hỏi và tới tận nhà ông ta. Khi vào nhà ông ta thì Thánh Filipe Neri nhìn vào cái bức tường và thấy tượng thánh giá ở trên cao. Và cái ông chủ nhà này, tức là ông đã thường xưng tội với thánh Philippe, cũng là một người cao lớn, giàu có. Lúc bây giờ thánh Philippe nói với ông như thế này: ông tử với xem có thấy, có tới được chân thánh giá không? Ông ta rướn mình lên và với, nhưng mà không với được chân thánh giá. Bây giờ thánh Philippe Neri đẩy cái hòm tiền của ông và nói như thế này: ông đứng trên cái hòm này rồi ông thử xem với có được không. Và ông ta đứng trên cái hòm tiền của ông ta và ông tới với được chân thánh giá. Khi đó thánh Philippe Neri mới nói ông với như thế này: đồng tiền nó tốt, nhưng nếu trong trường hợp mà để đồng tiền ngự trị trong con người thì nó cứ bối rối, cứ băn khoăn, cứ thắc mắc mãi. Vậy khi người ta đứng trên đồng tiền thì người ta với tới Chúa. Kính thưa cộng đoàn, những cái câu chuyện đó nói lên hiệp lực của đồng tiền. Đồng tiền cũng có thể làm cho người ta che mất lương tâm, và đồng tiền cũng có thể làm cho người ta bị sa đọa. Vì vậy mà bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu đang trên con đường đến Jerusalem để chịu chết, thì có một chàng thanh niên giàu có đến quỳ trước Chúa Giêsu và nói: lạy thầy nhân lành, tôi phải làm thế nào để được sự sống đời đời? Câu hỏi của anh ta là câu hỏi đích đáng. Từ vì ở trên đời này anh ta có tất cả, nhưng mà anh ta lại chưa đạt được cái sự sống đời đời. Và anh ta mong mỏi có một sự sống đời đời. Mà ở trên thế gian này thì của cải vật chất và cả thế gian này, cả bản thân mình nữa, không bao giờ có sự sống đời đời, không bao giờ tồn tại mãi mãi được. Vậy sự sống đời đời lệ thuộc ở chỗ nào? Thì sau khi Chúa Giêsu hỏi anh ta những cái điều, những cái giới luật ở trong Cựu Ước anh ta đã giữ chưa, anh ta nói rằng: thưa thầy, con giữ từ thuở tấm bé. Cũng như giống như chúng ta ngày hôm nay là giữ ngày Chủ Nhật, rồi cố gắng không xâm hại đến tài sản của người khác, không phạm những tội nặng, đủ mọi thứ cả. Nhưng mà Chúa Giêsu hướng anh ta đi vào một con đường, và con đường đó để anh ta có thể đạt đến sự sống đời đời. Đó là Chúa Giêsu nói: anh hãy về bán hết tài sản đi, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây để theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sụ mặt xuống, buồn rầu và bỏ đi. Kính thưa cộng đoàn, tiền bạc Thiên Chúa không bao giờ kết án nó. Từ vì phải có tiền, có của cải, người ta mới sống được. Và chính Chúa Giêsu khi sống ở trần gian, Ngài cũng cần có tiền bạc. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu muốn dạy người ta rằng, người ta khi người ta chọn tiền bạc nó như là mục tiêu của đời mình, người ta nô lệ tiền bạc, thì tiền bạc nó sẽ giết chết người ta, làm cho người ta bất hạnh. Còn khi người ta biết sử dụng đồng tiền, sử dụng của cải, tài năng của mình để phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho Thiên Chúa, thì tất cả những cái đó nó là mang lại cho người ta được hạnh phúc. Từ vì ngay khi người ta phân phối tài sản cho người khác, thì ngay lúc đó tâm hồn của người ta đã được hạnh phúc rồi. Còn khi người ta chỉ bo bo giữ lấy của cho chính mình, thì cái tài sản đó làm cho người ta trở thành ích kỷ, làm cho người ta trở thành một nỗi bứt rứt. Và ngay cả những cái của cải đó, người ta luôn luôn phải chú tâm để làm sao giữ cho không thất thoát được. Nguyên cái việc đó thôi đã làm cho người ta khổ sở rồi. Và một bằng chứng cụ thể ngày hôm nay, đó là biết bao nhiêu người ùn ùn tới các ngân hàng để rút tiền của mình ra. Tại sao như vậy? Vì người ta cảm thấy rằng cái ngân hàng ngày hôm nay không còn là cái bảo đảm cho họ nữa. Và tiền bạc nó đi liền với khúc ruột của con người. Mà khi nào mà không bảo đảm thì người ta phải kiếm cách để giữ lấy nó. Nên vì thấy mình mới thấy rằng là tiền bạc nó luôn luôn đi đôi với con người. Và nếu trong trường hợp mà để cho tiền bạc làm chủ con người thì quả là một bất hạnh. Nên vì vậy khi Chúa Giêsu đề nghị với anh thanh niên này là hãy bán tài sản của anh, phân phối cho người nghèo và đến theo tôi, thì điều đó anh ta sẽ đạt được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, lời đề nghị của Chúa Giêsu cũng chính là lời đề nghị cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu muốn cho người ta xác định được là người ta chọn Chúa hay là chọn cái tài sản hay là chọn những cái của phù du đời này mà người ta sẽ không giữ được khi người ta nhắm mắt xuôi tay. Còn khi người ta chọn Chúa trên hết thì vì Chúa là đấng hằng sống, vì Chúa là nguồn hạnh phúc đời đời thì chắc chắn người ta sẽ có một đời sống đời đời. Và sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu dạy người ta cũng chính là sự khôn ngoan mà vua Salomon đã cảm nghiệm được. Nên sách khôn ngoan ngày hôm nay chúng ta nghe đọc, đó là một con người đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống này. Một con người giàu có về quyền lực, giàu có về danh vọng, giàu có về tài sản. Nhưng sau cùng thì người đó nghiệm ra rằng tất cả những cái đó chỉ là thứ yếu so với sự khôn ngoan. Nên vua Salomon khi có tất cả mọi thứ, nhưng ông dâng lễ vật lên Thiên Chúa và được Chúa hỏi: con muốn xin điều gì? Thì ông đã suy nghĩ và nói rằng: con không xin tiền bạc, con không xin quyền thế, nhưng xin Chúa cho con được sự khôn ngoan. Tại vì con chỉ là một người trẻ, mà con có sự khôn ngoan để con có thể điều hành đất nước, để có thể đáp ứng được cái nhu cầu hạnh phúc của nhân dân. Ông đã xin một điều đúng, và Thiên Chúa đã ban cho ông một sự khôn ngoan. Và Kinh Thánh nói là trước ông và sau ông không ai khôn ngoan bằng Salomon. Salomon cũng như là biết bao những người khôn ngoan khác, họ đã chọn con đường đó là gắn bó với Đức Khôn Ngoan. Và Đức Khôn Ngoan theo như Kinh Thánh nói, đó chính là lời của Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu là mỗi người chúng ta, để cho lời Chúa phân xử xác định. Tại vì trong tâm hồn của mỗi con người bao giờ nó cũng có sự tranh đấu giữa của cải vật chất, giữa tiền tài danh vọng và sự sống đời đời. Thì khi nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, để cho lời Chúa mổ xẻ con người của mình, lời Chúa không những là con gươm hai lưỡi, nhưng mà còn là một cái lưỡi dao giải phẫu. Lời Chúa thấu tận tâm can và xương tủy của con người. Và chỉ lời Chúa mới làm cho con người canh tân, chỉ có lời Chúa mới làm cho con người thay đổi, và chỉ lời Chúa mới làm cho con người nhận biết đâu là hạnh phúc đời đời của con người. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu nghe lời Chúa, thấm nhuần lời Chúa, để biết chọn Chúa trên hết, có nghĩa là chọn cuộc sống đời đời làm gia nghiệp.